Kính lạy Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, nhân khóa tu tuổi trẻ hướng Phật lần thứ 6, thầy kính gửi đến các bạn trẻ chủ đề hãy cứu lấy chính mình. Với chủ đề pháp thoại này đó, thầy gợi ý một vài suy nghĩ. Theo đó, đó các bạn trẻ đặt mình vào trong các hoàn cảnh đó và tìm ra lối thoát. Lối thoát đó được hiểu như là cánh cửa tự do mà bất kỳ ai đi vào đó sẽ mở ra được niềm an vui, hạnh phúc, tương lai tươi sáng với nhiều hứa hẹn và nhiều giá trị trong đời. Điều một, nói không với thói quen nghiện ngập xấu. Thầy làm công việc tư vấn từ năm 2002 đến nay đó đã 16 năm. Mỗi chiều từ 17 giờ đến 19 giờ, nếu không đi giảng ở ngoại thành hoặc ở nước ngoài đó, trung bình mỗi ngày có khoảng 3 đến 7 người thuộc các nhóm người trầm cảm, nỗ lực tự tử hụt, thất bại trong tình yêu, khổ đau do bị xúc phạm nhân phẩm, bị nỗi hàm oan, cũng như là các bất hạnh khác. Về nhóm lứa tuổi đó thì đại đa số là thanh niên. Cái tuổi mà ngưỡng cửa đi vào cuộc đời đó, đó không phải ai cũng may mắn có quyết định đúng với các thói quen đúng. Thông thường khi đến tư vấn, thầy khuyên đương sự dẫn cha mẹ, nếu đã có vợ chồng thì dẫn người bạn đời theo, không nên đi tư vấn một mình. Là bởi vì sau khi tư vấn xong đó, các vấn nạn bế tắc khổ đau xảy ra giữa đương sự với các thành viên trong nhà đó cùng nỗ lực để tháo ngồi bất hạnh. Có những trường hợp đó, nỗi khổ niềm đau đó gặm nhấm nạn nhân đó, trải qua nhiều năm tháng rồi, đến độ nạn nhân đã bị nhấn chìm trong trầm cảm. Trầm cảm là một bệnh lý tâm thần nhẹ, nếu không điều trị đó thì dẫn đến rối loạn quan tưởng, rồi bệnh hoang tưởng, có thể tự tử chết. Biểu hiện của những nỗi khổ niềm đau mà bệnh nhân trầm cảm đó là tìm các lý do biện hộ để nghỉ việc làm, nghỉ học. Giam nhốt mình là trong ốc đảo của căn phòng thôi, không tiếp xúc, không giao du, không nói chuyện, không giải bày tâm sự, gương mặt trầm buồn, than ngắn thở dài, đi tới đi lui, nằm ban ngày ngủ ban ngày, thấy cuộc đời vô vọng, mất hết ý nghĩa. Khi ở nhà đó thì người bị trầm cảm cố gắng giấu kín sự bế tắc của mình đối với cha mẹ và người thân. Thì khi đến chùa đó mà không có người thân đi kèm đó thì việc trị liệu đó sẽ khó có kết quả. Tháng 6 năm 2018, có một gia đình 8 thành viên, trong đó đó có 2 thành viên bị trầm cảm. Một trong 2 thành viên đó bằng kinh nghiệm của thầy, thầy đón biết được đó là bị nghiện ma túy. Đa khi các thành viên trong nhà bao gồm cha mẹ không hề biết. Việc tiêu thụ ma túy lúc đầu có thể là một sự mời gọi miễn phí từ bạn bè hoặc các tổ chức chuyên sống về nghề trồng trọt, buôn bán và kiếm lời trên nỗi khổ niềm đau của các nạn nhân bị dướng kẹt vào cái chết trắng này. Chàng thanh niên trong câu chuyện đó sử dụng ma túy suốt 4 tháng, có khi là thuốc lắc, có khi đập đá, có khi hít bong bóng, và làm cho cậu ấy luôn luôn sống với ảo giác, rồi dẫn đến tình trạng mất ngủ, khủng hoảng tinh thần, hoang mang và mất đi cái kiểm soát của bản thân. Chỉ cần ai nói khích, rủ đi chơi vào những nơi mà thói quen tiêu cực này đó xảy ra đó, là cậu ấy không cưỡng lại chính mình được. Cậu ấy đã trở thành như một con lạc đặc bị giật dây. May mắn thay đó, cậu này có nỗ lực tự thân, mặc dù vượt qua chưa nổi nhưng ít ra đã có những dấu hiệu rất tích cực. Thầy khuyên cậu ấy và cha mẹ hãy cho cậu ấy tự cai nghiện. Ở nhà vốn là gia đình khá giả, thầy khuyên là mua thêm, sắp lắp đặt thêm phòng tắm hơi á. Mỗi khi cơn nghiện vật vã trỗi dậy đó thì vào trong phòng tắm hơi, trong vòng 2 phút đó, mồ hôi đó, ướt đẫm cơ thể, do sức nóng của nhiệt đó, nó sẽ làm cho người nghiện đó vượt qua được cơn vật vã này. Đối với các gia đình nghèo đó thì nên có bếp lò với than đá hay là than cục có sẵn đấy. Thì khi mà nó điện quá đó thì ngoài cái đèn tia ngoại rọi vào vùng mà gáy cổ ở phía sau lưng, thì mình ngồi đối diện trước một cái lò bếp đó, thật là nóng, thì cái nhiệt đó tác động vô nó làm cho xuất mồ hôi và cái cơn vật vã đó được khắc phục nhất định. Năm 2010 đó, thầy có cơ hội thuyết giảng cho 5.500 phạm nhân tại trại giam Phú Sơn 4, thành phố Thái Nguyên, cách Hà Nội khoảng 120 cây số. Các phạm nhân này đó dướng vào các đường dây trồng trọt, buôn bán, tàn trữ ma túy ở phạm vi quốc gia và quốc tế. Tuổi đời của họ đó từ 14 đến 40. Trong trại giam này đó có một điều rất đặc biệt đó, đó là phòng khách của trại giam giống như nhà chùa, biểu tượng hoa sen, biểu tượng Bát Chánh Đạo, tượng Bồ Tát Quan Thế Âm, hồ sen, tháp sen, và ngoài ra còn có Phật đài do chính các phạm nhân nỗ lực công sức xây dựng theo chỉ đạo của tổng giám thị trại giam. Tượng Phật đó cao 10 mét là bằng đá. Theo hiểu biết của thầy đó, đó là trại giam duy nhất trên toàn nước Việt Nam đưa Phật giáo vào để giúp cho các phạm nhân đó sám hối nghiệp trước, nỗ lực vượt qua những bế tắc của bản thân mình. Tác hại của ma túy, dầu các bạn chỉ mới nếm trải một lần thôi, đó là làm các bạn sống với ảo giác. Nặng hơn nữa đó là rối loạn tâm thần hoang tưởng. Chẳng hạn như năm 2017 đó, báo chí đưa tin một chàng trai lao mình xuống Hồ Tây, Hà Nội. Dưới sự ngỡ ngàng của hàng trăm du khách, gồm du khách nước ngoài, khi công an đến đưa cậu ấy về nơi tạm giam đó, ngày hôm sau phải tỉnh dậy chia sẻ với báo giới rằng đó là vì bị ảo giác do mới sử dụng ma túy, cậu ấy nghĩ mình đó là tiên cá nam, ở dưới hồ có ba nàng tiên cá nữ mời cậu ấy xuống giao dâm. Đầu năm 2018 đó, tại chùa An Phú, thành phố Hồ Chí Minh, một chàng thanh niên 30 tuổi ngoài, sau khi đập đá đó, leo ở trên nóc chùa, bám vào cái bình hồ lô suốt 8 tiếng. Công an, cảnh sát giao thông, cảnh sát phòng cháy chữa cháy, rồi dân phòng tình nguyện cùng với chủ trì của chùa đó phải nỗ lực tạo ra sự an toàn nếu con này té ngã xuống, rồi thuyết phục. Đang khi cái chỗ đứng rất là trên vên, vậy mà đứng được 8 tiếng và sau đó được cứu sống. Còn báo chí đưa tin nhiều trường hợp á, sau khi ngáo đá rồi đó, leo trên dây điện và bị chết vì sự điện giật. Ngoài các thói quen nghiện ma túy thì rất nhiều bạn trẻ đó bị đánh mất tương lai bởi thói quen nghiện rượu, nghiện internet, nghiện cờ bạc, nghiện hưởng thụ ăn chơi. Tưởng chừng như vô thưởng vô phạt, thực tế đó, hậu quả của chúng đó để lại ám ảnh cho các nạn nhân đó thêm nhiều năm. Nói tiếp theo sao? Là không phải ai cũng may mắn được hướng dẫn các kỹ năng để vượt qua. Do đó tốt nhất trong mọi tình huống nói không với ma túy, rượu bia, nghiện internet và cờ bạc. Tất cả các chú tiểu khi được vào chùa tu được huấn luyện không rượu bia, không thuốc lá ở chùa của thầy đó, từ sư ông của thầy cách đây 55 năm. tất cả các tu sĩ đó, ngay cả cà phê và trà cũng không uống. Đến đời sư phụ của thầy, thói quen đó vẫn được duy trì. Và từ năm 1992 khi thầy lên làm trụ trì đó, thì thói quen này tiếp tục được giữ gìn. Cho nên các Phật tử khi đến chùa gặp thầy nhờ tư vấn hay là liên hệ một Phật sự nào đó, thầy chỉ đãi họ bằng nước nước lã thôi. Nhiều người không biết đó là tại sao ông thầy ông tiếp mình sơ sài quá. Bởi vì toàn chùa không ai uống nước trà, không uống cà phê thì quen rồi, cũng không uống những nước giải khát có ga. Nói như thế đó để ai có lối suy nghĩ biện hộ rằng đó, nếu không có cà phê, thuốc lá, rượu bia, não tôi không hoạt động, không suy nghĩ được. Thì thầy là một người sáng tác rồi. Thầy viết sách từ năm 19-20 tuổi và tiếp tục từ đó đến giờ. Sáng tác thì phải động não, phải tìm kiếm các ý tưởng mới. Nhưng mà không hề sử dụng những chất kích thích từ hồi nhỏ. Thầy vào chùa năm 14 tuổi, nay là 50 tuổi, vẫn sáng tác tốt bình thường thôi, có gì đâu. Cho nên đó, khi chúng ta tạo ra một thói quen mà dựa vào nó, phải có nó thì mới có cái việc A, B, C đó. Thì khi không có nó, các bạn sẽ bị giật giờ, bần thần, mệt mỏi, khó chịu. Đó là các thói quen nghiện. Ở đây có bạn nào sử dụng internet quá 4 tiếng trở lên không? Cũng có vài bạn. Thầy khuyên giảm đi. Mỗi ngày đó, nếu các bạn có nhu cầu xem tin tức đó, đừng nên quá nửa tiếng. Tổng thống Mỹ suốt 45 đời giàu ở chi phối chính trị thế giới, còn ít nhất là trong khối NATO, chỉ cần được điểm tin bởi FBI 15 phút thôi là nắm hết thông tin tình báo và tin tức thế giới đáng quan tâm trong ngày. Các hãng tin lớn như BBC, CNN, AFP, tin tức thế giới chỉ gói gọn trong 5 phút. Chúng ta là thường dân, cái nhu cầu đọc tin tức, tiêu thụ tin tức không cần phải nhiều đến thế. Nhất là tin tức online của báo chí Việt Nam phần lớn là tin nhảm, mà phương Tây thường gọi đó là tin lá cải. Chẳng hạn như nói về đề tư của diễn viên, của người mẫu, của các nhân vật về nghệ thuật, mà vốn rất nhiều giới trẻ xem đó như là thần tượng của mình. Xem đọc các tin tức đó, đó đầu óc của các bạn đó, sẽ dứa vào các chuyện vớ vẩn mà vốn nó không có liên hệ gì đến hạnh phúc của các bạn, tương lai của các bạn hết á. Thầy khuyên giới trẻ Việt Nam nên đổi thói quen. Nếu các bạn dành mỗi ngày vài tiếng online thì nên đầu tư kinh doanh online để các bạn có thêm thu nhập. Chứ thay vì đấy chỉ nghe nhạc rồi xem phim và gọi đó là giải trí, mà thực ra đó theo đông y đó, đa thị hư thần, tức là xem nhiều đó là tổn hại thần kinh. Đa ngôn hư khí, nói nhiều thì hại phổi. Đa dâm hư thận, tức là quan hệ tính dục nhiều đó thì dẫn đến chết sớm vì thận bị hư. Thận là toàn bộ cái cấu trúc xương sống của sự sống, tức là rất là quan trọng. Các thời gian còn lại đó các bạn nên đầu tư vào việc đọc sách. Người Việt Nam rất ít người đọc sách. Tỷ lệ đi học của Việt Nam hiện nay đó là 95% rồi. Rồi trước đây chúng ta chỉ có 5%, 10% đi học. Đọc sách tức mới đi vào chiều sâu, giúp chúng ta phát minh, sáng kiến, sáng tạo. Còn xem tin tức đó, nó chỉ là tin thôi. Tin đó, đó là những cái sự kiện, nó không thuộc về kiến thức nguyên lý, kiến thức phương pháp, kiến thức nghiên cứu, kiến thức khoa học. Các bạn chỉ cần đến các phi trường quốc tế và quốc đoàn của Việt Nam sẽ thấy tình trạng các hiệu sách đây đó lê que vài ba quyển sách. Và phần lớn phi trường Việt Nam, nhất là phi trường quốc đội, chả có bán sách. Còn đang ghi khắp thế giới, phi trường nào cũng có các hiệu sách lớn đẳng cấp thế giới bán nhiều quyển sách hay. Và người phương Tây đó đi tới đâu, ngay cả du lịch ba lô, họ cũng mang theo sách để đọc. Còn đang ghi người Việt Nam lệ thuộc thông tin và kiến thức vào hướng dẫn viên du lịch. Nếu chúng ta không thay đổi xu thế này đó, thì trình độ tri thức, trình độ nâng cao và chuyên sâu đó, của giới trẻ Việt Nam bị giới hạn dần bởi thói quen tiêu thụ các tin tức thay vì là đọc sách để nghiên cứu. Do đó vượt qua các thói quen nghiện đó, các bạn được tự do, tự do khỏi các trói buộc lệ thuộc của thân, tự do khỏi các cái cơn vật vã của tâm lý, tự do khỏi sự đánh mất tương lai. Các bạn sẽ có một tương lai rất là tươi sáng, và mình biến cái ước mơ trở thành hiện thực được. Điều hai, xa lánh các hoàn cảnh và con người tiêu cực. Trong bài kinh 7 cách dứt trừ khổ đau, thầy có dịch và đưa vào quyển kinh Thiền và Chuyển Hóa, cũng như quyển kinh Phật cho người tại gia, gồm có 64 bài kinh. Trong đó có bản kinh về thiền và phương pháp vượt qua khổ đau do thầy dịch và xuất bản. Trong hai quyển kinh này đó đều có bài kinh 7 cách dứt trừ khổ đau. Một trong 7 cách đó, vượt qua khổ đau đó, đó là phương pháp tránh né tích cực. Về phương diện môi trường sống đó, Đức Phật khuyên đó, các bạn không nên đến những nơi có thú dữ, những nơi chiến tranh đang diễn ra, dù là chiến tranh xâm lăng hay là nội chiến. Đến đó các bạn sẽ dễ dàng trở thành nạn nhân. Ngoại trừ các bạn làm công việc bảo vệ đất nước, gọi là bảo vệ an ninh, chúng ta phải có trách nhiệm có mặt để vãn hồi sự an ninh cho quần chúng. Cũng không nên đến những nơi hiểm trở. Mà hiện nay đó, một số thanh niên của phương Tây đó thích như thế, thích leo núi, thích chinh phục các đỉnh cao. Cái này đó, dù khi bỏ ra hàng năm, hàng tháng, chỉ vì được cái danh hiệu là chinh phục được đỉnh núi này, đỉnh núi đó thôi, hoàn toàn vô ích cho bản thân, hoàn toàn vô ích cho xã hội, hoàn toàn vô ích cho quốc gia. Nó chỉ là một hobby thôi. Và đôi lúc đó, các bạn phải trả giá rất đắt bằng chính mạng sống của mình. Môi trường hưởng thụ thấp kém như là các nơi tiêu thụ ma túy, rồi các quán nhậu, các quán bar, mà trong đó đó nhiều người đó từ nhậu đó dẫn đến ma túy, từ nhảy đồng dẫn đến ma túy, mà phần lớn là con em của các gia đình giàu vướng kẹt vào. Khi có mặt tại các quán nhậu đó, thì các bạn nam rất khó cưỡng lại sự thách đố của các bạn nhậu. Việt Nam là quốc gia hiện nay đó, người nhậu và quán nhậu thuộc về nhiều nhất của thế giới. Năm 2008, khi thầy và giáo sư Lê Mạnh Thác vận động chính phủ Việt Nam làm nước đăng cai đại lễ Phật Đản Liên Hợp Quốc, thì thầy được bổ nhiệm làm tổng thư ký của đại lễ này. Sau chương trình hội thảo triển lãm văn hóa nghệ thuật, tham dự lễ cầu nguyện hòa bình, rồi việc nghe đọc các diễn văn của lãnh đạo chính trị quốc tế, lãnh đạo Phật giáo toàn cầu, gần 1.000 khách quốc tế đó được chia ra làm các nhóm tham quan, hoặc là Vịnh Hạ Long, hoặc là Yên Tử, hoặc là Chùa Bái Đính, thì đi dọc các con đường đó, các khách quốc tế rất ngạc nhiên tại sao buổi sáng mà có rất nhiều thanh niên ngồi uống cà phê, nhàn rỗi quá. Khi mà chiều tối đi về đó thì khách nhìn thấy những cái làn nước mà thanh niên vào ăn và nhậu nhiều quá. Đó là những cảnh tượng không hề có ở nước ngoài. Thầy ta gọi đó là thói quen sáng đắng chiều cay. Cà phê thì đắng ha. Nhất là những chàng trai và đàn ông thì thích tán gẫu chuyện chính trị trong nước và nước ngoài, chuyện bóng đá, phần lớn là những chuyện tào lao. Còn chiều thì nhậu rượu, đưa cái vị cay vào trong cơ thể, rồi xỉn, mất khả năng chăm lo bản thân mình, lấy đâu lo cho vợ con và người thân ở nhà. Khi đến những cái môi trường như vậy đó, chỉ cần một câu nói khích, chúng ta rất khó khiên cưỡng, rất khó làm chủ bản thân mình, chúng ta lao vào cuộc vui, và rồi đã để lại nhiều hậu quả rất là xấu và nặng nề. Hành hạ cơ thể mình, bản thân mình không chưa đủ đâu, người thân, cha mẹ, vợ chồng, con cái, anh chị em đó, thấy cái nỗi đau của mình đó, họ bị liên lụy khổ đau. Tôi giống như cái câu một con ngựa đau cả bào không ăn cỏ, đó là con vật đó cũng còn có liên đến tình cảm, huống hồ là con người, quan hệ huyết thống đâu có thể dửng dưng làm ngơ. Và rất nhiều bậc cha mẹ đó phải khổ đau theo những đứa con của mình. Cũng trong bài kinh bài cách trước trường khổ đau đó, Đức Phật khuyên á, những người có lối sống tiêu cực, cách thức suy nghĩ tiêu cực, hành xử tiêu cực, và nặng nữa đó là phạm pháp, có lối sống hưởng thụ ăn chơi, người biết thương chính mình đó, nên xa lắm những người đó. Là bởi vì đó, gần một thì đen, các bạn dễ dàng tập diễn bởi thói quen của bạn bè hơn là những lời khuyên chân thành của các bậc cha mẹ. Trong kinh Pháp Cú, Đức Phật nói đó, nếu không tìm được người đó mà về phẩm chất đạo đức, sự hiểu biết, cá tánh
tích cực
ngang bằng được với mình thì tốt hơn đó, đơn độc một mình không kết bạn với kẻ ngu. Ở đây Đức Phật không dạy chúng ta lối sống ích kỷ đâu, mà đó là một phương pháp phòng hộ an toàn. Khái niệm mà người ngu trong văn học Phật giáo nó chỉ cho những người không tin vào đạo đức, không tin kiếp sau là có thật, không tin tái sanh, không tin vào sự chuyển nghiệp làm mới, không tin vào chân lý đạo đức cao quý, sống hưởng thụ thực dụng. Gần gũi với những người như vậy đó, các bạn sẽ dễ dàng trở thành bản sao của họ. Trong một gia đình, nếu mẹ và cha cãi lộn mỗi ngày, những đứa con trong gia đình đó sẽ bị ám ảnh. Nữ thì không muốn lấy chồng, nam không muốn lấy vợ, vì ngại cái cảnh trong tương lai đó, vợ chồng của mình cũng giống như cha mẹ mình, cãi nhau không có hạnh phúc. Một người cha nghiện ma túy, nghiện rượu bia, nghiện hưởng thụ, dầu có khuyên dạy những đứa con nên người, các con cũng khó nghe theo, bởi vì nó nhìn thấy tấm gương xấu của bố. Bố nói hay nhưng mà bố là không được, cho nên đó, các đứa con đó sẽ khó bắt chước làm theo. Do đó, dầu luật pháp cho phép chúng ta được quyền tự do sống cho riêng mình, Phật dạy đó, chúng ta phải sống trong tương quan gia đình, tương quan xã hội, tương quan quốc gia và tương quan toàn cầu. Sự quý hoại sức khỏe, hạnh phúc của bản thân đó, không chỉ dừng lại ở đơn vị cá nhân của người đó, ảnh hưởng liên lụy đến những người xung quanh. Nhận thức này giúp cho chúng ta tỉnh táo hơn và biết chọn lựa môi trường sống tích cực, đối tượng giao du tích cực để mở ra các giá trị. Bạn tốt trong Phật giáo được gọi là thiện hữu tri thức. Thiện hữu có nghĩa đen là bạn lành, tức là người bạn đó sống đời sống đạo đức, sống hiền lương, sống tôn trọng luật pháp, sống với lương tâm trong sáng, mục đích cao quý, lý tưởng có giá trị. Tri thức đó là hiểu biết đúng, thiện hữu tri thức. Chứ không có chơi với bạn nhậu, bạn nghiện, bạn game điện tử. Thì khi mà những người cô đơn á, nhiều á, ta thích vào chơi internet riêng, ở những nơi đó nó mới trải nghiệm được cái tôi của mình. Đang khi cái tôi đó ở trong gia đình, ngoài xã hội không được thừa nhận, cái cô đơn đó nó thúc giục rồi làm cho người ta muốn chứng minh chứng mình. Thì những người như vậy khi mà bị nghiện vào internet, nghiện vào những cái trò chơi tiêu cực rồi đó, là rất khó vượt qua được. Họ sống trong thế giới ảo, và cái tôi ảo đó được kích thích, được tăng bốc, được đề cao, được tự do một cách thiếu hiểu biết. Cho nên với môi trường sống như vậy đó, các bạn đừng bình an. Năm 2008 thầy có 5 lần thuyết giảng cho 2.100 phạm nhân ở trại giam K20 huyện Dòng Trơm, tỉnh Bến Tre. Có một Phật tử sống gần chùa đến xin tháp tùng với đoàn của thầy, vì bà ấy đã có một đứa con trai 14 tuổi đang ở tù. Còn bé này rất hiền lương, nhưng hôm đó đó đi chơi với một bạn xấu, cậu ấy là người lái xe, tức là chạy xe Honda đấy, còn bạn xấu thì ngồi ngoài sau. Giờ đang chạy như vậy đó, Còn bạn xấu này đó ngứa nghề, ngứa tay, cho nên giật cái túi sách của một người phụ nữ lớn tuổi, bảy truy hô và công an có mặt kịp thời bắt cả hai. Mặc dầu người lái xe hoàn toàn không có dụng ý ăn cắp, giật giật, nhưng vì ngồi chung xe cho nên bị tội liên lụy là đồng phạm và án tù giam. Và đó là một ví dụ mà phạm nhân trong tình huống này chỉ là nạn nhân thôi, không hề có dụng ý ăn cắp, cũng không tán đồng với sự ăn cắp. Người ngồi sau ăn cắp nhưng mà người lái bị đồng phạm. Tình nghi lý gian như thế này không phải là ít. Nói cái khác là không phải ai ở tù cũng đều là những người có tội nha. Có nhiều người ta bị dựng bằng chứng giả, vật chứng giả, tăng chứng giả, nhưng mà cái sự dựng đó rất là thuyết phục, không chối cãi được, nên phải ở tù với tư cách là một người bị hàm oan. Thì có một lần thầy yêu cầu tổng giám thị trại giam anh Phùng Văn Yến cho phép sau buổi chia sẻ thì mời các phạm nhân giao lưu. Thì khi mà mời tự do như vậy đó thì có phạm nhân trình bày về cái nỗi hàm oan của mình và nhờ báo chí tham gia để nỗi hàm oan đó được tháo mở. Thì thường là những buổi chia sẻ pháp thoại cho phạm nhân đó thì thầy thuyết phục và ban giám thị đó cho phép các phạm nhân được ăn chay trong ngày hôm đó, được thực tập thiền, được nghe pháp thoại. Sự thay đổi nhận thức ở các phạm nhân rất là tích cực. Rất tiếc là luật Việt Nam còn giới hạn, không cho phép những nhà tôn giáo có kinh nghiệm đó, hướng dẫn các phạm nhân thực tập để vượt qua gốc rễ tội phạm. Tường cao, hào sâu, biện pháp trừng phạt nặng chỉ ngăn chặn tội phạm ở một phạm vi tương đối, không xóa được gốc rễ tội phạm. Cho nên rất nhiều phạm nhân á, sáng á, mãn hạn tù, chiều á, tiếp tục bị bắt. Vì trong thời gian ở tù tại Việt Nam đâu được giáo dục, không được xem tivi, không được xem báo chí, không được học và cử nhân đào tạo từ xa như là ở các trại tù phố phương Tây. Chủ yếu là lao động và kỷ luật thôi. Vậy là cái gốc rễ tội phạm vẫn còn nằm bị nguyên à. Do đó nếu chúng ta chưa phải đẳng cấp của những vị Bồ Tát sống thì thà xa lánh hoàn cảnh xấu, con người xấu để chúng ta không bị liên lụy và trở thành bản sao, hơn là đó trỗi dậy tâm lý anh hùng rơm mà có thể động cơ phát xuất là muốn cứu người, mà cuối cùng là mình trở thành nạn nhân cần được những người khác cứu. Đó là chúng ta chọn lấy giải pháp an toàn. Điều ba, nói không với các hành xử tiêu cực. Trong kinh điển Pali đó, Đức Phật đưa ra ảnh dụ một khách bộ hành bị bắn từ phía sau, mũi tên ghim vào bả vai, đau đớn quá khách vào đó bị ngã xuống dưới mặt đất. Đức Phật nói sẽ có ba tình huống phản ứng khách vô hành có thể ứng xử. Tình huống một, căm phẫn và muốn trả thù kẻ chủ mưu và người đã trực tiếp tạo ra nỗi đau này. Đức Phật nói tình huống đó nạn nhân có thể chết trước khi các thông tin này đó được phanh phui. Tình huống hai, nạn nhân không bận tâm đến ai đã hành khổ mình, động cơ từ đâu, người nào được thuê mướn làm việc đó. Công việc đầu tiên đó, nạn nhân yêu cầu những người xung quanh đó trợ giúp các dịch vụ y khoa đưa cấp cứu để được sống còn. Còn công việc đó giao cho luật pháp. Mình chỉ làm cái công việc đơn giản là cung cấp thông tin. Và nếu như những người điều tra ta hỏi là có thù oán với ai thì mình cũng phải đánh giá nghiêm túc rằng là mình có gây thù chuốc oán, và trước những ngày đó có bị ai hăm dọa thì phải hợp tác cung cấp thông tin, thì những người làm công tác này đó mới có thể truy ra được. Còn cái công việc của mình là trị liệu đó. Phản ứng ba, nạn nhân nói rằng là thôi cuộc đời tôi như thế này tiêu rồi, tàn phế rồi, nằm vạ và không muốn trị liệu gì hết đó. Thì đó là tự hành hạ bản thân, tức là biến mình trở thành nạn nhân thêm lần thứ hai. Lần một là mũi tên bắn, lần thứ hai đó là tự mình cam chịu cái chết. Thì trong ba thái độ phản ứng nêu trên đó, Đức Phật khuyên chúng ta chọn giải pháp hai. Thì dựa vào câu chuyện đó đó, chúng ta rút ra được là các nhận thức: không nên tài lanh làm thế chức năng luật pháp, và không nên tài lanh làm thế chức năng của luật nhân quả. Các bạn trẻ đã xem phim hành động của Hollywood, võ lâm của phim Trung Hoa và phim hành động, phim anh hùng của Bollywood Ấn Độ, chắc là coi nhiều rồi phải không ạ? Trong tất cả các phim hành động nêu trên đó đều có một mô típ khác nhau, đó là chủ nghĩa anh hùng cá nhân dựng lên trên luật pháp. Tức là bộ phim đó, nó dàn dựng những cái tình tiết đó, mà những kẻ thay mặt vô luật pháp là những kẻ dở hơi, thiếu trách nhiệm. Và theo đó đó, biết bao nhiêu cái cảnh bất công, khổ đau đó, xảy ra, và những người lương thiện trở thành nạn nhân. Mà đang khi những người ăn lương chính quyền đó thì chẳng làm gì hết. Từ đó đó, nó mới thúc đẩy những người anh hùng theo công thức kiến nghĩa bất vi phi dũng giả, thấy việc nghĩa không làm không phải làm. Họ ra tay hảo hiệp, thậm chí là giết chết kẻ tội ác, như thế là phạm pháp. Tự do quá đà của luật pháp hiện đại đó đã làm cho những nhà đạo diễn viết kịch bản khai thác vào những cái yếu tố anh hùng mà ai cũng muốn mình trở thành, nhưng mà anh hùng đó đặt không đúng chỗ. Công việc của các anh hùng là bắt được kẻ tội phạm và giao cho những cơ quan luật pháp để ra tòa. Đầu tiên là tạm giam, sau đó ra tòa. Chỉ có tòa án mới đủ thẩm quyền phán quyết ai là người có tội, ai là người không tội. Còn chúng ta không được làm thay thế chức năng đó. Xem các bộ phim như vậy đó, phần lớn chúng ta bị dẫn dắt lúc đầu đó là từ vô thức, vì sau này đó nó trở thành là rất là tự nhiên. Khi lâm vào cái hoàn cảnh như vậy đó, chúng ta có khuynh hướng ứng xử như các chàng thanh niên anh hùng trong các bộ phim kiếm hiệp Trung Hoa, là phim anh hùng ở trong Hollywood. Và như thế chúng ta dễ rơi vào tù đội vì những việc không đáng. Tránh các hành xử tiêu cực đó, nó buộc chúng ta phải tôn trọng luật pháp và sống làm việc ứng xử theo luật pháp. Những gì không cho đó, chúng ta không được làm. Còn nếu luật pháp bất công, luật pháp chưa được hoàn chỉnh, thì chúng ta phải vận động hành lang, vận động lobby, vận động các chính khách có tầm ảnh hưởng lớn bằng các phản biện xã hội thuyết phục, để theo đó đó luật pháp đó được tái xem xét, hiệu chỉnh và thông qua. Khi bị nỗi khổ niềm đau đó thì phản ứng chúng ta là căm phẫn lắm, chúng ta xem mình là nạn nhân. Và khi mình phát hiện ra ai là tác nhân trực tiếp hoặc gián tiếp tạo ra nỗi đau cho mình đó, chúng ta hận thù người đó. Thậm chí có người ứng xử một mắt một còn, gặp mặt không nhìn nhau, nghe tiếng là khổ ứa gan này. Bằng cách này đó, chúng ta vô tình đó, đẩy mình vào trong một cái cảnh thế mà luôn luôn đó, có sự căng thẳng, mệt mỏi. Và đó là một ứng xử thiếu thông minh. Phải xem các nghịch cảnh thách đố là chuyện thường tình thôi. Giống như nhà cao thì gió lớn, thuyền to đó thì bão táp lớn. Đó là quy luật kéo theo, không có gì phải bận lòng hay là đặt vấn đề tại sao tôi làm việc nghĩa, việc nhân đạo, việc thiện, việc Phật sự mà bao nhiêu nỗi hào oan, khó khăn, trở ngại, chú duyên cứ đổ ập đầu lên tôi mà không phải là người khác. Hỏi như thế là mình chưa hiểu được quy luật cuộc đời. Có những cái là do mình ứng xử kém nó tạo ra trở ngại, có những cái do kẻ xấu ganh tị, tị hiềm, do tình trạng trâu cột, ghét trâu ăn. Có những cái mình thành tựu quá, nổi trội quá, dẫn đến tình trạng vô tình làm cho người khác bị lép vế, thì sự lép vế đó nó làm cho người ta gọi là nổi loạn và có những hành động không thích hợp. Và mình hiểu, cảm thông những tình trạng đó, không thù những kẻ xấu đó, mình cảm thấy tội nghiệp cho họ, tìm cách vượt qua. Ít nhất về phía mình là không bị dướng kẹt vào cái sợi dây quan trái. Đó là ứng xử tích cực. Trong mọi tình huống các bạn nên cam kết không bỏ cuộc nói chừng, không đồn hàng số phận, không trốn tránh khỏi thực tại khổ đau. Hồi nãy thầy có nói đến cái việc tránh các cái hoàn cảnh xấu là bởi vì chúng ta có thể trở thành nạn nhân. Còn đào tẩu khỏi thực tại khổ đau đó không phải là sự thông minh, đó là trốn trách nhiệm. Ví dụ như một người nào đó mượn nợ rồi quỵt nợ, để khỏi bị đòi thì người đó bỏ làng xã, xứ sở mình, mai danh nặng tích ở một nơi khác, thậm chí thay đổi mái tóc, thay đổi cách ăn mặc, thậm chí là đội tóc giả. Rồi có người đó giải phẫu giới tính để biến từ nam thành nữ, nữ thành nam. Ở nước ngoài đã có người làm như thế rồi, để tránh cái sự truy lùng của luật pháp. Thì mình đã được tạm thời yên khỏi sự truy xét của luật pháp. Nhưng những nạn nhân do chúng ta gây nợ ra đó, họ tiếp tục khổ đau, tiếp tục bị nhấn chìm trong các bất hạnh. Như vậy đào tẩu trong tình huống này đó là thoái thác trách nhiệm. Đó là một ứng xử rất tiêu cực. Chí sĩ Phan Bội Châu có là phát biểu: nếu phải đường đời bằng phẳng hết, anh hùng hào kiệt có hơn ai. Ở trong Phật giáo thì có câu: bỉ ký trượng phu ngã diệt nhĩ, bất ưng tự khinh nhi thói khuất. Trong đời nếu có nhiều bậc trượng phu, tôi đây cũng phải như thế, không nên khinh thường bản thân mà chịu khuất phục trước các nghịch cảnh. Bây giờ chúng ta lấy tấm gương vượt khó, hướng đến thành công, văn danh của những nhân vật vĩ đại để phấn đấu đạt được giống như họ. Kỹ năng để trở thành các quán quân trong các cái cuộc thi thể thao đó, đó là các bạn phải tập luyện phá kỷ lục của quán quân nhiệm kỳ trước, kỳ thi trước. Chứ nếu các bạn đó lấy tấm gương của người đứng vị thế thứ 20 thì các bạn nhiều nhất là lên được 17, 18. Nếu các bạn lấy người đứng nhất để phấn đấu thì các bạn có thể được hạng 2, hạng 3. Còn bây giờ các bạn phải nêu quyết tâm, tôi phải phá cái luật của người đứng đầu thì các bạn mới có cơ hội trải nghiệm thành quả đó với nỗ lực đúng, rèn luyện đúng và phương pháp đúng. Khi bị hàm oan hoặc là làm việc ở nơi mà trưởng phòng, giám đốc, tổng giám đốc, CEO không tôn trọng, mắng nhiếc, chửi chiếc, chì chiếc, chửi bế, quyền rủa, hành hạ mình thì các bạn dễ có những vết thương lòng, những nỗi đau tâm lý. Thì thường á, các bạn trẻ chọn giải pháp đè nén hoặc là bốc đồng, nổi loạn xong rồi ra đi. Có người đau quá dẫn đến tình trạng bị trầm cảm, mà dấu hiệu ban đầu của nó là buồn chán dẫn đến mất ngủ. Ngoài điều này ra đó, người nghiện ma túy, uống rượu quá nhiều, chơi internet quá nhiều, nghiện game điện tử nhiều quá 4 tiếng trở lên, rồi thất bại trong tình yêu, bị cấm sừng, bị ruồng bỏ, bị xúc phạm nhân phẩm, bị giáng chức, bị mất việc, bị trừ lương, vân vân, đều dẫn đến tình trạng mất ngủ nếu không vượt qua được nỗi khổ niềm đau đó. Và tình trạng mất ngủ dẫn đến sự trầm cảm, tuyệt vọng, chán chường, thấy cuộc đời là vô nghĩa. Thì lúc đó đó các bạn nên thương chính mình và cứu mình bằng các cái sinh hoạt trong thế giới thật. Các bạn vận động toàn thân mỗi ngày 2 lần, trung bình 15 phút một lần, bao gồm bơi lội, chạy bộ, nhảy dây, thể thao, võ thuật phù hợp với nhóm lứa tính, nhóm giới tính và nhóm lứa tuổi. Các bạn nên đan xen 10 ngón tay như thế này, đưa ra sau óc, tém tóc lên, massage thật là mạnh, kéo qua trái qua phải như thế này, cái cổ khung tới phía trước khoảng chừng 10 độ. Mỗi ngày làm 9 lần, mỗi lần 2 phút, tinh thần sảng khoái, chống được đau nhức, mệt mỏi, chán chường. Rõ đèn tia hồng ngoại vào sau óc, trung bình 10 phút mỗi ngày. Còn người nào bị trầm cảm nặng đó thì có thể làm 2-3 lần hoàn toàn không có tác dụng phụ. Khi nhiệt được rọi vào vị trí đó thì thần kinh đó được an thần tự nhiên, làm cho các bạn được phục hồi, bớt buồn chán, cô đơn, tuyệt vọng, tự tử. Tập 700 đến 1400 động tác đạt ma dịch căn kinh. Hai chân đứng hình chữ bát rộng bằng bả vai, hai tay dang thẳng tới phía trước như thế này, gương mặt tươi vui như là hoa sen đang nở, bông hồng đang tươi. Nhón chân lên, hít thở vào, nhíu hồ mô lại, các bạn phẩy tay ra đằng sau thật mạnh. Và khi mà đưa ra hết đằng sau cái tay, bạn nắm lại như thế này để kích thích toàn bộ hệ thống thần kinh. Sau đó các bạn hạ hai gót chân xuống, mở hồ môn ra, thở ra và đánh tay ra phía trước, ngửa ra như thế này. Động tác đó được gọi là đạt ma dịch căn kinh. Dịch là di chuyển, cân là gân, kinh là kinh quyệt, tức là các cái quyệt mạch, quyệt đạo, tức là làm thông tất cả các quyệt ở trong cơ thể. Thì động tác này đã giúp cho các bạn vừa hưng phấn tinh thần, vừa trị được mỡ trong gan, mỡ trong máu, đau bao tử, yếu thận, rồi viêm đa khớp, đau nhức mỏi, hay là thoát vị đĩa đệm, thoái hóa, các đốt xương cổ, các đốt xương lưng, vân vân. Thì đây là bốn động tác giúp cho các bạn tăng cường sức khỏe thể chất, physical health. Không ngồi quá 60 phút một lần dù đang làm việc. Các bạn đứng lên, nhón hai chân lên, nhíu mông lại và giơ hai cái tay hất lên như thế này, lòng bàn tay đưa về phía trong, hất lên như thế này. Rồi khi hạ xuống á, thì thả hai đầu gót, hai cái gót xuống, mở hậu môn ra và thở thật là đều. Cứ hất lên hạ xuống, hất lên hạ xuống là 15 cái thôi. Thì cái vùng bả vai, nhất là cái vùng sau ót của các bạn, nó sẽ được khai thông liền, thoải mái lắm. Sau đó các bạn tìm cách đó, đi vào nhà vệ sinh rồi đi ra, các bạn mất có 2 phút mà, thì nó không bị căng thần kinh. Nếu buổi sáng làm 4 tiếng, buổi chiều làm 4 tiếng, làm như vậy các bạn chỉ mất 16 phút. Chịu khó để khỏi phải khó chịu về sau. Tuyệt đối không xem phim tình cảm quỷ mị, khóc lóc, không nghe nhạc rên rỉ thất tình. Nhạc của Duy Khánh, nhạc của Chế Linh, Đàm Vĩnh Hưng, Phương Thanh, Quang Lê, đó là những cái nhạc mà thất tình đau hoàng hoại. Khi mà các bạn đang buồn chán mà nghe cái đó là muốn tự tử luôn. Người thất tình mà nghe nhạc thất tình là muốn chết luôn. Giống như là đưa thực phẩm độc vào cơ thể, nó khống chế cảm xúc và tư duy của các bạn. Thế vào đó các bạn nên xem hài, hoặc là kịch hài, phim hài, hài trong nước, hài nước ngoài, Hoài Linh, Hồng Đào, Quang Minh, Thúy Nga, vân vân, nhiều lắm. Còn nếu ai thích là hài nước ngoài thì có thể xem Sạc Lô hay là Mr. Bean. Các bạn phải cười thoải mái, cười giòn giả, sảng khoái, giải tỏa tâm lý, giải tỏa ức chế, nhanh lắm. Nên nhẩm ở trong đầu mọi việc là chuyện nhỏ, tôi đủ sức giải quyết, tôi không khổ đau bởi những chuyện đã qua, tôi rất thoải mái, tôi ngủ dễ dàng, tôi ngủ ngon giấc, tôi sống hạnh phúc, tôi làm chủ được bản thân mình. Nhẩm là một cách đưa lệnh ám thị vào bên trong ý thức để điều chỉnh các nhận thức tiêu cực và giúp cho chúng ta trở nên lạc quan, năng động, tích cực, yêu đời. Các bạn phải tập nhẩm như thế thường xuyên. Còn đối với những người bị bạn tình phủ phàng rồi bị bỏ rơi đó, thì thay vì các bạn có khuynh hướng là hận tình địch, các bạn hãy học theo Phật giáo, cảm ơn tình địch vì đã rước một người chẳng ra gì ra khỏi cuộc đời của mình. Mình xem cái người phụ tình là một người không ra gì, chứ người ta là người tốt từ đâu làm thế. Bây giờ có người khác tình nguyện hốt người đó về, cuộc đời mình từ đó được tự do, phải cảm ơn chứ là hận đây làm gì. Thay vào các bạn tiếp tục suy nghĩ tích cực, nhờ đặt gánh nặng của người không ra gì xuống khỏi cuộc đời của tôi có cơ hội tích cực hơn, gặp được người tốt hơn, để có được một tương lai tươi sáng, hạnh phúc hơn. Thì lúc đó đó các hận thù sẽ vơi đi và tâm chúng ta được nhẹ nhõm. Rồi cứ xem ở cái cuộc đời này đó, nó giống như là những cái đồ núi chập trùng của chùa này vậy đó. Cứ mỗi biết một biến cố là các bạn đang đi qua một cái đồi. Sau khi kết thúc cái sự đi qua đó đó, phần lớn chúng ta là ngủ quên trên chiến thắng là ăn mừng. Thì Phật giáo dạy chúng ta là hãy tiếp tục đi cái đồi kế tiếp. Nếu cuộc đời của bạn á sống được 70 tuổi đi nha, và tuổi bây giờ là tuổi 20, các bạn có 50 năm. Và mỗi một năm trung bình các bạn có 4 biến cố tiêu cực, ngoài ý muốn đấy. mà mình cần phải nỗ lực vượt qua. Thì lấy 4 nhân cho 50 năm, các bạn có được 200 cái biến cố. Mỗi biến cố tượng trưng cho một cái đòi. Công việc của các bạn là khi đi qua được một cái đòi 1, các bạn phải tiếp tục vượt qua đòi 2, đòi 3, cho đến lúc nào hoàn tất được đòi 200, thì toàn bộ sự nghiệp của các bạn đó được đánh dấu là thành công. Mà nói đơn giản đó, nó giống như là những chương sách. Cuộc đời của bạn nó có nhiều chương: chương khổ đau, chương bất hạnh, chương nghịch cảnh, chương bị hàm oan, chương tấn thối lẫn nan. Các bạn phải vượt qua từng chương để đến cái chương cuối cùng. Cái công việc của mình là đã được đích điểm cho phải dừng lại nửa chừng. Các bạn phải chơi với thế giới thật, con người thật, giao du, tiếp xúc, tâm sự, chia sẻ, giải bài với người thân. Khi nói ra rồi đó là bỏ quên đi, đừng có lưu luyến nữa, dướng dạc nữa, chấp nhất nữa, còn tâm nữa. Phải tập thành thói quen. Cái liên tưởng á, ví dụ như đây là một cái dây kẽm gai đi nha. Khi tâm các bạn ôm lấy một nỗi đau nào đó, nó giống như cái nắm tay bị vướng kẹt bởi cái nỗi đau này. Các bạn chỉ cần mở 5 ngón tay ra, nỗi đau đó được khép lại. Nhưng mà mở 5 ngón tay thì rất là dễ, nhưng mở tâm ra nó khó nhiều lắm. Mở nỗi đau ở tâm, mở hiềm khích ở tâm, mở hận thù, mở quan trái. Các bạn cần phải học tâm từ bi, tâm quảng đại, tâm bao dung, tâm vô ngã, tâm vị tha, tâm tha thứ, mới có thể làm được việc đó. Và khi làm được như vậy, mình không phải là người dở hơi, mà là người cao thượng. Việt Nam và Mỹ đã vượt qua chiến tranh lạnh sau 40 năm làm cựu thù. Và sự khép lại đó, giai đoạn 1 là năm 1995, dưới lãnh đạo sáng suốt của cựu tổng thống Bill Clinton về phía Mỹ, và cựu thủ tướng Võ Văn Kiệt về phía Việt Nam. Và khép lại trọn vẹn để mở ra hợp tác toàn diện đó vào cuối năm 2016, dưới sự lãnh đạo của cựu tổng thống Barack Obama và tân thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc. Nếu nhìn về bản chất của hận thù đó, chúng ta thấy phức tạp lắm. Đó là cuộc chiến tranh ý thức hệ mà miền Nam Việt Nam á, với chính thể Việt Nam Cộng Hòa do Mỹ ủng hộ, miền Bắc Việt Nam á, với chính thể xã hội chủ nghĩa được Liên Xô và Trung Quốc ủng hộ. Cuộc nội chiến 30 năm đó đó đã làm cho mấy triệu thường dân Việt Nam bỏ mạng, 300.000 lính của Việt Nam Cộng Hòa và Cộng sản ở miền Bắc phải chết, và 58.000 lính Mỹ mà vào cái thời gian tham chiến, họ chưa biết Việt Nam nằm ở chỗ nào trên bản đồ thế giới này, chỉ vì họ được kêu gọi bằng lý tưởng phụng sự. Vì lúc đó Mỹ đó sợ cái tầm ảnh hưởng của chủ nghĩa cộng sản lan rộng trên toàn cầu, mà Đông Dương là Việt Nam là địa chính trị quan trọng, cho nên đó rất nhiều binh lính của theo tiếng gọi được đó sẵn sàng bỏ mạng tại chiến trường Việt Nam. Tổn thất lớn nhất vẫn là đất nước Việt Nam, nhân dân Việt Nam. Và đến bây giờ hậu quả chiến tranh vẫn chưa khép lại. Độc Da Cam vẫn còn nằm ở chiến địa miền Trung. Riêng phi trường Biên Hòa đó phải tốn thêm vài trăm triệu Mỹ Kim nữa mới có thể, và mất thêm nhiều chục năm nữa mới có thể giải phóng hết toàn bộ những cái độc tố như đó. Hàng vạn người dị tập bẩm sinh bị ảnh hưởng chất độc da cam là nỗi đau mà nhân dân Việt Nam phải gánh chịu. Nhắc lại một cái toàn cảnh của bức tranh chiến tranh giữa ý thức là chính trị Nam và Bắc Việt Nam đó, chúng ta thấy đó, khép lại nỗi đau đó không phải là chuyện giản đơn. Nhờ các quy thủ quốc gia tích cực đó, đã làm được việc đó. Đông đức tây đức khép lại không tốn một giọt máu, vì có sự tham khảo với bối cảnh của Việt Nam. Bắc Hàn và Nam Hàn nội chiến 3 năm, từ năm 1950 và năm 1953, cũng dưới sự giằng co của Mỹ và Liên Xô, nhưng mà may mắn khép lại sau 3 năm. Cho nên Việt Nam cuộc nội chiến là tàn khốc nhất, chết nhiều nhất. Đó là những ứng xử tích cực, tức là trong mọi tình huống chúng ta cố gắng nhìn đến một cái góc độ tích cực, phương pháp tích cực, để tìm ra lối thoát tích cực cho cả hai, chứ không phải cho riêng mình đó. Nói ví dụ như nếu đây đó là một cây hoa hồng có 10 bông hồng đẹp, thì nó có hàng trăm gai ở trên thân cây và có rất nhiều gai nhỏ ở trên các cạnh lá cây. Người tiêu cực á, sẽ nghĩ tưởng đến việc bị xước chày bởi các cây gai của hoa hồng, cho nên phê phán cây hồng. Còn người tích cực á, sử dụng hoa hồng nhưng mà cảnh báo và tìm cách cẩn trọng để không trở thành nạn nhân của các gai hồng. Tức là trong mọi tình huống chúng ta cố gắng tìm kiếm cái hướng tích cực nhất, giá trị nhất, để suy nghĩ, để hành xử, để giải quyết vấn đề. Như là vấn đề lâu dài, đừng giải quyết gọn, giải quyết dứt điểm đó. Đó là ứng xử thông minh. Điều cuối cùng, cứu bản thân bằng chân lý và đạo đức Phật. Từ những năm 1942 ở miền Bắc, 1956 ở Bắc Trung Bộ, 1975 ở miền Nam Việt Nam, do ý thức hệ xã hội chủ nghĩa xem tôn giáo là thuốc phiện của quần chúng, một nhận thức sai lầm, Phật giáo miền Bắc Việt Nam dậy chết và Phật giáo Bắc Trung Bộ dậy chết. May mắn á, miền Nam Việt Nam Phật giáo vẫn tiếp tục dòng chảy suốt 300 năm lịch sử của mình. Khi Phật giáo ở miền Bắc và Bắc Trung Bộ ngưng hoạt động bởi những điều kiện khó khăn khách quan lúc bấy giờ đó, thì các tập tục mê tín dị đoan nó có cơ hội sanh sôi nảy nở như là nấm sau những cơn mưa. Đó là thiệt thòi cho nhân dân miền Bắc. Đến năm 1981, Giáo hội Phật giáo Việt Nam được thống nhất ba miền. Thì Phật giáo được thành lập với tên của tổng hội là Giáo hội Phật giáo Việt Nam. Theo đó, Phật giáo miền Bắc được phục hưng. Ở bất cứ nơi nào khi mà Phật giáo không có cơ hội được tồn tại và phát triển đó, thì đời sống tinh thần của con người trở nên nghèo, khổ đau đó gia tăng. Nền minh triết của Phật giáo đó được chúng ta biết một cách rất sơ sài qua góc độ tín ngưỡng, và rất nhiều người Việt Nam dừng lại ở phương diện tín ngưỡng này. Về bản chất khái niệm religion, tức là tôn giáo đó, thì Phật giáo không thuộc về tôn giáo, vì trong tôn giáo đó phải có đấng sáng thế được xem là đối tượng để quy ngưỡng, rồi hệ thống tín lý tín điều. Và đạo Phật thì không có những thứ này. Đạo Phật không thừa nhận Thượng Đế là có thật, thần linh là có thật. Số phận á, theo đạo Phật là do chính con người tạo ra, chẳng có ai quản lý nó hết á. Nó diễn ra theo luật nhân quả. Khi các nhà Marxist liệt Phật giáo vào nhóm tôn giáo hữu thần đó, để làm cho Phật giáo trở nên bị bất công, Các Mác không có kiến thức nhiều về tôn giáo phương Tây, thì xin lỗi, tôn giáo phương Đông. Các Mác vì sinh ra ở Đức, sinh sống ở Anh, ông tiếp xúc với Tin Lành và Anh giáo, ông có nghiên cứu về chánh thống giáo ở Nga. Cả ba nhóm tôn giáo này đó đều tách rời từ Công giáo La Mã, thường được gọi chung là Kitô giáo. Kitô giáo thì tách rời từ Do Thái giáo ở nước Do Thái vào năm đầu tiên của kỷ nguyên Tây lịch. Hồi giáo thì tách rời từ Công giáo. Cho nên kiến thức tôn giáo của Mác là chủ yếu là các tôn giáo ở phương Tây. Lúc đó thì Phật giáo chưa phát triển và được biết rất ít, rất nhỏ ở phương Tây. Các trường Phật học bị đóng cửa, tăng ni không được đi tu. Các tăng ni ở Việt Nam khi đi tu đó bị xem như là dây trùng rễ, ký sinh trùng ăn bám, những kẻ lừa lão đạo. Và đôi khi đó họ hiểu rằng là lao động nó có nhiều thứ: lao động tay chân, lao động trí óc. Lao động trí óc nó gồm có làm chính trị, làm giáo dục, làm văn hóa, làm tư tưởng, làm tôn giáo, để nâng cao giá trị đời sống tinh thần lên. Hai thành viên trở lại đây đó thì Phật giáo đã được hiểu đúng và đã được giúp đỡ rất là nhiều để phục hưng. Hàng ngàn ngôi chùa đã bị mất trong thời kỳ cách mạng văn hóa sai lầm tại Việt Nam. Cho nên là các bạn trẻ biết được Phật giáo đó nên xem mình là một diễm phúc. Để có đời sống tinh thần đó thì các bạn phải thấy rất rõ đó, cuộc sống con người đó nha. Nói chung đó, nó là một vòng tròn, giống như vòng tròn của sâu chuỗi này. Theo Đức Phật còn có 12 mắt xích, chia là 3 múi thời gian: múi quá khứ, múi hiện tại, múi tương lai. Sau khi chết đó, con người không mất hẳn, thân thể trở về cát bụi, tâm thức đó, tái sanh, tức là nhập vào bào thai của một người mẹ. Để 10 tháng sau đó, đối với sanh non là 8 tháng rưỡi, sanh muộn là 11 tháng rưỡi, trở thành cô của bé mới, để chịu nghiệp phước và nghiệp tội do mình tạo ra ở kiếp vừa rồi. Từ đó mới có những hiện tượng thần đồng thiên tài. Mới vài tuổi đầu thôi, chưa từng trải qua giáo dục, chỉ cần nghe thấy, đọc thấy là các hạt giống cũ của kiếp vừa rồi đó trỗi dậy. Cái đó Phật giáo gọi là học thuyết Bu Cha, dịch nghĩa đen đó là thuyết hạt giống. Hạt giống nghề, hạt giống năng lực, hạt giống thói quen, hạt giống phong tục tập quán, hạt giống ý thức hệ tôn giáo, ý thức hệ chính trị, không mất đi mà đi theo con người trong kho tàng tâm thức, để tiếp tục ảnh hưởng đến đời sống của con người ở kiếp sau qua quy luật nhân quả. Cuộc sống con người thì gồm có hai phương diện, đó là cuộc sống thân thể, nó thuộc về vật chất, và cuộc sống tinh thần thuộc về tâm. Thân thể thì theo Đức Phật nó được cấu tạo bởi 4 yếu tố: đất, nước, lửa, gió. Nó theo triết học là nguyên lý chất rắn, chất lỏng, chất nhiệt, chất vận động, và nó bị vô thường chi phối, trở về với cát bụi sau khi con người trải qua 4 giai đoạn: sanh, già, bệnh và chết. Còn tâm á, gồm có 4 phương diện: cảm giác, tri giác, tâm tư và nhận thức. Nó tạo ra là thái độ sống, khuynh hướng sống, lý tưởng sống, và làm cho con người trở nên hữu dụng hơn. Trong các thể chế xã hội chủ nghĩa đó, thì người ta ít chú trọng đến giá trị tinh thần của tâm, vì họ cho đó là ý thức đó, là một dạng vật chất đặc biệt. Sau khi con người chết đó, ý thức đó bị lệ thuộc vào não. Khi não chết thì ý thức đó là tiêu mất, và kiếp sau theo chủ nghĩa xã hội là không có thật. Đó là một nhận thức sai lầm lớn, nó nguy hại đến đạo đức, Khi chúng ta tin kiếp sau là có thật, có sự thưởng phạt á, thì ở kiếp này chúng ta sống tốt hơn để tránh cái sự trừng phạt sau đó. Còn khi cho là kẻ thiện người ác chết có kết cục giống nhau đó, thì có thể bình thường người đó rất tốt, lương tâm rất trong sáng, cao quý, nhưng mà khi bị áp lực, khi bị cạm bẫy và cám dỗ, người ta rất khó vượt qua. Thì kẻ xấu người tốt chết giống như nhau, không có gì khác biệt hết, lại làm tốt để làm gì? Tha hồ làm ác. Và nặng nhất của ác là bị tử hình thôi. Giết 1 tỷ người cũng bị tử hình có lần, có ai bị tử hình lần thứ hai đâu. Nhận thức thiển cận đó đã làm cho rất nhiều người sống thiển cận. Cuối cùng là chúng ta bằng chân lý Phật và đạo đức Phật đó, thì có 2 phương diện mà các bạn cần nhớ. Phương diện 1 đó, về đạo đức đó, thì chúng ta có 3 ngôi tâm linh và 5 điều đạo đức. Bao gồm tâm linh tức là nhận Đức Phật làm thầy, nhận chân lý Phật làm thầy và nhận tăng đoàn Phật làm thầy. Rồi thầy Đức Phật đó, thì người tiếp nhận Đức Phật làm thầy đó chỉ cần đọc 3 câu bằng tiếng Pali: Bu Năm, Sa Ra Năm, Gách Cha Mí, con nương tựa vào Đức Phật. Tham Mâm, Sa Ra Năm, Gách Cha Mí, con nương tựa vào chân lý Phật. Sang Gâm, Sa Ra Năm, Gách Cha Mí, con nương tựa vào tăng đoàn Phật. Là lúc đó quý vị chính thức trở thành Phật tử rồi. Để thành Phật tử hữu dụng, hạnh phúc, đóng góp nhiều cho xã hội để hưởng được quả lành, quả phúc, thì nên tiếp tục cam kết thực hiện 5 điều đạo đức Phật dạy. Thứ nhất, không giết người, tôn trọng sự sống, bảo vệ hòa bình, thương yêu lời Phật, giữ gìn môi trường. Thứ hai, không trộm cắp, tôn trọng sở hữu, những gì không cho thì không được lấy. Học hạnh từ bi, chia sẻ những người bất hạnh, giúp họ vượt qua khổ đau. Thứ ba, không ngoại tình, chung thủy vợ chồng, tôn trọng hạnh phúc của người như chính hạnh phúc của gia đình mình. Thứ tư, không lừa gạt, nói lời sự thật, lời hòa hợp, lời lịch sự, lời có ích và giá trị. Thứ năm, không ma túy, rượu gây sai, giữ sức khỏe, chăm sóc hạnh phúc cho người thân. Làm được 5 điều đạo đức nêu trên, các bạn sẽ trải nghiệm được hạnh phúc và tự do, khỏi tù đày. Vì giết người phải ở tù, trộm cắp phải ở tù, sử dụng ma túy phải ở tù, còn uống rượu á thì không ai bắt ở tù, nhưng nếu uống rượu mà lái xe đó thì ở tù, hoặc đó là rượu vào thì thượng cắn chân hạ cắn tay thì có thể ở tù. Có nhiều người bình thường rất tốt, khi uống rượu vô trở thành đó là chú dê 35, hiếp dâm, phạm pháp, gây án mạng do mất kiểm soát. Đó là nền tảng đạo đức Phật dạy. Rồi có 3 trụ cột đạo đức được Đức Phật dạy. Thứ nhất đó, là cam kết tôn trọng luật pháp, không tạo những điều xấu ác. Thứ hai đó là cam kết làm các việc thiện, việc nhân đạo, việc Phật sự để mang lợi ích cho cộng đồng. Và thứ ba đó, cam kết làm cho động cơ và tâm mình được thanh tịnh, cao quý, trong sáng, vô ngã, vị tha. Thì ai làm được như thế đó, chắc chắn cuộc đời của người đó là được cứu khỏi các khổ đau. Về phương diện minh triết ấy, thì suốt 45 năm chia sẻ chân lý, từ tuổi 35 giác ngộ cho đến lúc qua đời vào tuổi 80 đó, Đức Phật đó, hiện nay đó đang để lại 38.000 bài kinh. Trong đó, đó có gần 18.000 bài kinh thuộc văn học Pali và 18.000 bài kinh đó thuộc văn học A Hàm, và khoảng 2.000 bài kinh đó thuộc văn học Phật giáo Đại Thừa. Thực tế đó, thì Đức Phật giảng nhiều hơn số đó. Nếu chúng ta lấy trung bình mỗi ngày Đức Phật giảng 5 bài pháp thoại, nhân cho 365 ngày, nhân cho 45 năm, thì chúng ta có con số gần bằng 84.000 bài kinh mà người Trung Quốc á, cố tình á, đổi lại thành là 84.000 pháp môn là không đúng. Nhưng mà hiện nay thì chúng ta mới còn giữ lại được là 38.000 bài thôi, tức là mất hơn một phần nữa. Khi đọc vào các kinh như thế đó, nhất là cái quyển Kinh Phật cho người tại gia, Kinh Phật về đạo đức và xã hội, Kinh Phật về thiền và chuyển hóa đó, các bạn có cơ hội nắm được 6 phương diện của Phật giáo. Thứ nhất, quan điểm về thế giới. Thứ hai, quan điểm về xã hội. Thứ ba, quan điểm về đạo đức. Thứ tư, quan điểm về tu học. Thứ năm, quan điểm về giải thoát khổ đau. Và thứ sáu đó, quan điểm chuyển nghiệp, tức là làm mới cuộc sống. Trong các bài kinh này đó, đều có những bài kinh Đức Phật dạy về tình yêu, hôn nhân, hạnh phúc gia đình, quản trị đất nước, làm chính trị chân chính, nghệ thuật làm nguyên thủ quốc gia, xây dựng hòa bình thế giới, hóa giải hận thù, vượt qua quan trái, rồi hóa giải tranh cãi, tranh chấp, vốn là các nguyên nhân dẫn đến các nỗi khổ và niềm đau trong quan hệ dân sự, quan hệ xã hội, quan hệ pháp lý, vân vân. Rất tiếc là suốt 20 thế kỷ qua đó, Phật giáo Việt Nam bị ảnh hưởng theo Phật giáo Trung Quốc. Phật giáo Trung Quốc thì nhấn mạnh yếu tố tín ngưỡng, cho nên trong 38.000 bài kinh đó, nghi thức tụng niệm của Phật giáo Trung Quốc đó, chỉ có 3-4 bài kinh thôi: Kinh Phổ Môn, Kinh Dược Sư dành cho cầu an, Kinh A Di Đà, Kinh Địa Tạng, Kinh Du Lan dành cho cầu siêu, Sám Hối Hồng Danh đó, dành cho những người có tội. Như vậy đó, đối tượng được cái quyển nghi thức tụng niệm theo phong cách của Phật giáo Trung Quốc đó, dành cho người già, người bệnh, người có tội, đa khi giới chính trị, giới doanh nhân, giới trí thức, giới trẻ, thì cái quyển nghi thức tụng niệm này không có quan tâm đến. Để thầy chỉnh lại cái nghi thức này, bổ sung thêm 6 nghi thức phổ thông khác, bao gồm nghi làm Phật tử, nghi lễ cưới, nghi xuất gia, vân vân. Nói như vậy để chúng ta thấy là triết lý Đức Phật rất cao siêu, nhưng mà vì ảnh hưởng theo Phật giáo Trung Quốc, chúng ta chỉ truyền bá tín ngưỡng thôi. Và bằng cách đó đó, các thành phần quan trọng của xã hội đã xoay lưng với đạo Phật. Nên nãy thầy nói các bạn trẻ mà biết Đức Phật giáo là một dự phúc lớn, là đệ tử của Đức Phật, một nhân cách vĩ đại, là một dự phúc lớn cho chúng ta. Thầy khuyên các bạn trẻ đó, mỗi ngày nên tu thiền 15 phút, nhất là trước khi thi đó, ngồi trong phòng thi, các bạn hít thở thiền 5 phút để điều hòa nhịp tim, rồi rũ bỏ các rối loạn lo âu, neuro thần kinh được kích thích, máu được tươi nhuận, quá trình trao đổi chất nó được diễn ra tốt, các bạn trở nên tự tin, điềm tĩnh và dễ làm bài thành công. Cái thức tập thiền rất là đơn giản, các bạn có thể ngồi dưới sàn, ngồi trên ghế không sao hết á, với điều kiện là ngồi thẳng lưng, chứ không bắt buộc phải ngồi xếp bằng. Ở chùa thầy đó, tức là chùa Giác Ngộ, các sinh hoạt các bạn đều ngồi trên ghế. Vào giờ phút này ở chùa đang có 700 người lớn tuổi tu buổi sáng chủ nhật, và chiều nay đó là 700 sinh viên, học sinh và thanh thiếu niên tu, của khoảng tức là cứ mỗi tuần chủ nhật là một lần, rất là đều. Và nếu các bạn theo dõi trên Facebook chùa Giác Ngộ, Facebook Thích Nhật Từ đó, các bạn sẽ thấy tất cả đều ngồi ghế rất thoải mái, vì cái tư thế ngồi không quan trọng, nhất là con người hiện đại mặc đồ tây rồi đeo dây nịt, ống quần bó sát, ngồi chút xíu đó nó tê chân nhức mỏi, quý vị có thể ngồi trên ghế thoải mái, cái đó không quan trọng. Quan trọng là làm chủ tâm, làm chủ cảm xúc để sống hạnh phúc. Cách thức thở thiền đó, như thế này: các bạn ngồi thoải mái, thẳng lưng, không gồng như pho tượng hay là robot. Nhắm mắt lại 100% để thư giãn giác quan. Các bạn theo dõi hơi thở, đếm hơi thở, làm chủ hơi thở và tập thở bốn thì. Hít một hơi thật sâu bằng lỗ mũi 6 giây, nín thở 2 giây, thở ra một hơi thật sâu 6 giây, nín thở 2 giây. Đó là thở bốn thì. Để làm chủ hơi thở, các bạn để ý đó, có 6 địa điểm cần phải cảm nhận được hơi thở đi vào và đi ra. Đó là hai cửa lỗ mũi, khoang mũi, thanh quản, dùng ngực, dùng bụng và đan điền. Khi hơi thở đi vào, các bạn phải cảm nhận được hơi thở tiếp xúc với các bộ phận đó. Riêng ở vùng ngực, vùng bụng, vùng đan điền, các bạn phải liên tưởng đến ba động từ phình, phình, phình. Tức là hơi thở đi vào chỗ nào thì chỗ đó giãn nở ra để nạp cái lượng oxy lớn nhất. Và khi mà nín hơi thở xong đó, thì thanh khí đó được đưa xuống tận đan điền. Và lúc thở ra, các bạn liên tưởng ba động từ xẹp, 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 tức là thoát đan điền, thoát bụng và thoát ngực. Thì toàn bộ trượt khí được tống ra qua hai lỗ mũi. Khi chạy bộ, chơi thể thao, leo núi, đi cầu thang bộ, các bạn hít vào bằng lỗ mũi, thở ra bằng miệng. Về lượng carbonic được tống ra từ cơ thể nó nhiều, cho nên thở bằng lỗ mũi đi ra đó nó không đủ sức, cho nên phải thở gấp lúc đó đó là bằng miệng. Đó là kỹ thuật thở thiền. Và thở một hơi ra vào với chu kỳ 4 thì như vậy, các bạn đến con số 1 rồi tiếp tục với con số 18, quay lại số 1. Cứ 18 chu kỳ hơi thở 4 thì đó, các bạn hoàn tất được 3 phút đến phút uống thở. Quên quá khứ, khép tương lai, không dùng niệm vào hiện tại, không để ý đến tất cả mọi thứ trên đời, rũ bỏ hết tất cả, chỉ nhớ đến hơi thở thôi. Các bạn được thư giãn, tinh thần là sảng khoái và thoải mái. Cứ tập thói quen đi, buổi sáng làm 5 phút, buổi chiều làm 5 phút, buổi tối làm 5 phút. Hoặc là tập trung một thời điểm nào không bị rộn ràng đó, tập một lần như vậy 15 phút. Các bạn sẽ tăng trưởng được sức khỏe thể chất, sức khỏe cảm xúc, sức khỏe tâm. Còn để đi vào chuyên sâu đó, thì các bạn lên trên mạng gõ thiền Vipassana, 4 nền tảng chánh niệm, rồi 40 đề mục thiền định, hay là quyển thiền chỉ thiền quán lễ của thiền. Gõ tên Thích Nhật Từ là tên của thầy và tựa đề của ba quyển sách đó, các bạn sẽ đọc được những nội dung chuyên sâu về thực tập thiền mà hôm nay chúng ta không có thời giờ để giải thích, chỉ hướng dẫn căn bản thôi. Chịu khó mỗi ngày bỏ ra 15 phút đến 30 phút đọc kinh. Tụng kinh thì quá tốt. Tụng kinh thì các bạn phải ngồi trước bàn Phật, áo tràng trang nghiêm, có nghi thức khóa lễ được hướng dẫn ở trong những phần đầu của những quyển kinh này. Còn khi đọc kinh thì các bạn có thể đọc ở nơi làm việc, khi các bạn ngồi chờ xe bus, xe lửa, máy bay, hay là đang chờ ai đó. Thay vì nôn nóng, mệt mỏi, căng thẳng, lo lắng, các bạn mở quyển kinh ra để đọc và nghi ngẫm chân lý của kinh. Mỗi một bài kinh là một toa thuốc trị bệnh khổ đau. Và đọc đúng những bài kinh mà chúng ta đang bị khổ đau đó, các bạn sẽ thực tập rất tốt và có kết quả. Tức là tập tốt và có kết quả. Càng đọc những điều đó, các bạn sẽ thấy là trí tuệ của Đức Phật là số 1. Ngài đã đi trước khoa học hiện đại 2-3 thế kỷ, cũng như các học thuyết bình đẳng xã hội, công bằng xã hội, bình đẳng giới tính, Đức Phật đã tuyên bố 26 thế kỷ trước. Đức Phật đề cập đến 5 loại đồng tính. Mà đến năm 1974, Mỹ vẫn còn liệt người đồng tính vào nhóm tâm thần. Hiệp hội Y học của Mỹ vẫn còn lạc hậu cho đến năm 1975, khi chưa biết bản chất của người đồng tính là như thế nào. Đang khi Đức Phật đã nói đến 5 nhóm đồng tính. Thứ nhất là người nam mà có vừa bộ phận sinh dục nam, bộ phận sinh dục nữ. Là người nữ vừa có bộ phận sinh dục nữ, vừa có bộ phận sinh dục nam. Đây gọi là lưỡng căn. Thứ hai là người nam mà cá tính nữ. Thứ ba là người nữ mà cá tính nam. Thứ tư, nửa quãng đời đầu thân nam tính cách nam, nửa quãng đời sau thân nam tính cách nữ. Thứ năm, nửa quãng đời đầu thân nữ tính cách nữ, nửa quãng đời sau thân nữ tính cách nam. Và Đức Phật khuyên không nên chọn đường xuất gia nếu người đó là người đồng tính. Bởi vì nó tới như thế này: nếu là đồng tính nam đó thì ở chung với chùa tăng thì lại thương các ông thầy, còn đồng tính nữ phải ở chùa ni vì thân tướng nữ mà, thì lại thương các sư cô. Chứ không phải là Đức Phật phân biệt đối xử. Thế là thầy đưa ra một vài cái ví dụ nhỏ để thấy trí tuệ của Đức Phật đi trước thời đại. Và nhiều vấn đề bên trước khác lắm. Khi đọc các quyển kinh này đó, kinh Phật cho người tại gia, kinh Phật cho người bắt đầu, kinh Phật về đạo đức và xã hội, các bạn sẽ thấy và nỗ lực làm theo, các bạn sẽ có một cuộc đời rất là tươi sáng. Với những điều nêu trên đó, thầy tin rằng nếu các bạn cùng suy gẫm, nỗ lực làm theo đó, là các bạn đang cứu cuộc đời của mình. Nhất là làm Phật tử từ nhỏ. Chiều hôm qua vào lúc 14:30 tại chùa Giác Ngộ đã có 400 cháu mầm non và thiếu nhi tuổi lên 3 đến tuổi 13 sinh hoạt thứ bảy hàng tuần. Sáng Chủ nhật ngày mai đó thì có khoảng 700 Phật tử lớn tuổi, chiều Chủ nhật ngày mai đó có 700 sinh viên, học sinh và thanh thiếu niên. Thứ hai, thứ tư, thứ sáu thì có 4 lớp Phật pháp: Phật pháp căn bản, Phật pháp nâng cao, giảng kinh pháp cú, giảng kinh trung bộ. Thứ ba, thứ năm, thứ bảy thì có lớp tiếng Anh, tiếng Trung, tiếng Hàn, tiếng Khmer và thư pháp tiếng Việt miễn phí. Mỗi một lớp từ 80 đến 150 học viên, phần lớn là giới trẻ và sinh viên. Chùa Giác Ngộ của thầy đó không may mắn có được cái quang cảnh đẹp như chùa này đâu, chỉ có 800 mét vuông thôi, nhưng mà thầy nâng được chiều cao 7 lầu, cho nên sinh hoạt đó được 700 người, 800 người là hết rồi, rất là tù túc. Cái gì đã làm cho các bạn trẻ đó đến với Phật giáo là bởi vì các bạn ấy được đọc những quyển kinh như thế này. Lần đầu tiên đi chùa các bạn ấy rất ngạc nhiên, không ngờ là Đức Phật dạy về tình yêu, hôn nhân, gia đình, xã hội, chính trị, về thế giới sâu sắc đến thế. Ta không ngờ. Nhiều thầy tu còn chưa biết, đừng nói là Phật tử. Nếu các thầy tu đó không đến trường Phật học để được đào tạo và không biết chữ Hán, không biết tiếng Bali, tiếng Sanskrit, tiếng Tây Tạng thì gần như là mù luôn, không biết gì đâu. Đọc âm Hán Việt mà không có học chữ Hán thì không hiểu gì hết. Do đó cứu cuộc đời của mình bằng chân lý Phật, bằng đạo đức Phật, các bạn sẽ có thói quen tích cực, tư duy tích cực, lối sống tích cực, hữu ích và trở thành các giá trị cho mình và cho người. Chúng ta khép lại tại đây.